Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Declutter Your Photo Life của Adam Pratt là sách hướng dẫn thực hành về việc tuyển chọn, bảo quản, sắp xếp và chia sẻ ảnh, cả ảnh số lẫn ảnh in. Tác giả là người làm công việc tổ chức và số hóa ảnh, nên cuốn sách tiếp cận một vấn đề rất quen thuộc, ảnh nằm rải rác trong điện thoại, máy tính, thẻ nhớ, ổ cứng, dịch vụ đám mây, album cũ và các hộp lưu trữ. Thay vì xem đây chỉ là việc dọn dẹp tệp, Pratt đặt ảnh trong bối cảnh ký ức cá nhân và lịch sử gia đình. Mục tiêu là biến một bộ sưu tập khó kiểm soát thành kho ảnh an toàn, dễ tìm và có thể sử dụng. Khung phương pháp chính gồm 5 bước: thu thập, bảo quản, sắp xếp, chia sẻ và duy trì. Sách cũng đề cập đến quét ảnh, xử lý ảnh trùng, siêu dữ liệu, định dạng tệp và phần mềm quản lý ảnh, đặc biệt là Adobe Lightroom Classic. Đây là cẩm nang quy trình, thiên về những quyết định cần làm trước khi bắt đầu số hóa hay tổ chức một kho ảnh lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy trình 5 bước biến việc dọn ảnh thành một hệ thống có thứ tự. Điểm cốt lõi của Declutter Your Photo Life là quy trình gồm 5 bước: thu thập, bảo quản, sắp xếp, chia sẻ và duy trì. Giá trị của khung này nằm ở thứ tự thực hiện. Nhiều người bắt đầu bằng cách tạo thư mục, đổi tên tệp hoặc mua thêm ổ cứng khi ảnh vẫn còn phân tán và chưa xác định cái gì đáng giữ. Pratt đặt việc thu thập lên đầu để người đọc nhìn thấy phạm vi thật của kho ảnh, từ thiết bị cá nhân đến ảnh giấy và các bản sao trên mạng. Bước bảo quản đi trước sắp xếp, vì ảnh quý không nên bị đặt vào tình trạng rủi ro trong lúc xử lý. Sau đó, việc tổ chức mới có nền tảng ổn định hơn, với các quyết định về nơi lưu, cách tìm và thông tin đi kèm ảnh. Chia sẻ được xem là mục đích sử dụng của kho lưu trữ, chứ không phải phần thưởng xa xôi sau khi mọi thứ hoàn hảo. Cuối cùng, duy trì thừa nhận rằng ảnh mới tiếp tục xuất hiện, nên hệ thống phải lặp lại được. Cấu trúc này giúp chia một công việc gây ngợp thành các chặng có giới hạn rõ ràng. Nó đặc biệt hữu ích với người đang trì hoãn vì không biết bắt đầu từ điện thoại, từ ổ cứng hay từ những thùng ảnh gia đình. Thứ hai, tuyển chọn và loại bỏ ảnh trùng là một phần của bảo tồn, không phải sự bỏ phí. Cuốn sách không mặc định rằng mọi bức ảnh đều phải được giữ, quét hoặc chỉnh sửa. Đây là một lập trường thực tế, nhất là với các kho ảnh có nhiều ảnh mờ, ảnh chụp thử, ảnh gần như giống hệt nhau và các bản sao được tạo ra qua nhiều lần chuyển thiết bị. Pratt khuyến khích người đọc tuyển chọn, đồng thời xử lý ảnh trùng lặp để kho ảnh còn lại phản ánh những kỷ niệm và thông tin thực sự có giá trị. Lý do không chỉ là tiết kiệm dung lượng. Khi số lượng ảnh quá lớn, việc tìm một khoảnh khắc quan trọng trở nên khó hơn, thời gian sao lưu dài hơn và khả năng hoàn thành dự án cũng thấp hơn. Với ảnh giấy, nguyên tắc này đặc biệt đáng chú ý. Quét tất cả một cách máy móc có thể biến giai đoạn số hóa thành dự án không có điểm kết thúc. Việc đánh giá trước giúp ưu tiên ảnh có ý nghĩa gia đình, ảnh độc đáo, ảnh đang xuống cấp hoặc ảnh chứa thông tin lịch sử. Tuyển chọn không đòi hỏi xóa ngay những thứ còn phân vân. Điều cần thiết là phân biệt giữa ảnh cần bảo tồn lâu dài, ảnh có thể xem xét sau và ảnh không đáng đầu tư thêm công sức. Nhờ vậy, hoạt động lưu trữ trở thành một hành động có chủ đích thay vì chỉ chuyển sự lộn xộn từ vật lý sang kỹ thuật số. Thứ ba, bảo quản ảnh đòi hỏi phân biệt giữa ảnh gốc, bản sao lưu và định dạng tệp. Trong phần bảo quản, cuốn sách hướng người đọc nhìn ảnh như tài sản cần được bảo vệ trước mất mát, chứ không chỉ là nội dung để xem trên một thiết bị. Ảnh có thể biến mất do hỏng ổ đĩa, thất lạc điện thoại, lỗi đồng bộ, xóa nhầm hoặc do một dịch vụ thay đổi chính sách. Vì thế, một kho ảnh đáng tin cậy cần có các bản sao và cách quản lý đủ rõ để biết đâu là nguồn chính. Với ảnh vật lý, bảo tồn còn liên quan đến việc xử lý cẩn thận trước khi quét, tránh làm hư hại thêm các bản in, album hoặc tư liệu cũ. Sách cũng bàn về định dạng tệp và việc sử dụng DNG trong quy trình do tác giả đề xuất. DNG có thể phù hợp với người đã dùng hệ sinh thái Adobe, nhưng đây không nhất thiết là lựa chọn duy nhất cho mọi người. Điểm quan trọng hơn là hiểu hệ quả của định dạng mình chọn, gồm khả năng mở lại trong tương lai, mức độ hỗ trợ siêu dữ liệu và sự tương thích với phần mềm đang dùng. Cách tiếp cận này giúp người đọc không nhầm lẫn giữa việc có nhiều bản tệp với việc có một chiến lược bảo tồn. Một bản ảnh nằm trên cùng máy tính, cùng tài khoản và cùng cấu trúc rối rắm vẫn có thể rất dễ bị mất hoặc bị bỏ quên. Thứ tư, siêu dữ liệu và cấu trúc tổ chức giúp ảnh trở thành tư liệu có thể tìm lại. Một kho ảnh chỉ thật sự hữu ích khi người dùng có thể tìm được bức cần tìm mà không phải lướt qua hàng nghìn tệp. Declutter Your Photo Life vì vậy nhấn mạnh vai trò của tổ chức và siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu có thể bao gồm ngày chụp, địa điểm, tên người, mô tả hoặc những thông tin bối cảnh khác. Với ảnh gia đình cũ, những ghi chú này đặc biệt có giá trị vì hình ảnh có thể còn nguyên nhưng tên nhân vật, thời điểm và câu chuyện đằng sau nó dễ bị mất theo thời gian. Sách xem phần mềm quản lý ảnh, nổi bật là Adobe Lightroom Classic như công cụ để gom xem, gắn thông tin và truy xuất ảnh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công cụ không thể tự thay thế các quyết định tổ chức. Người đọc vẫn cần một cách làm nhất quán về tên gọi, nhóm ảnh, từ khóa và nơi đặt tệp. Khi cấu trúc quá phức tạp, nó sẽ khó duy trì. Khi quá sơ sài, nó không hỗ trợ tìm kiếm. Lập luận thực tế của Pratt là nên xây dựng một hệ thống vừa đủ cho nhu cầu sử dụng, thay vì cố tạo một kho lưu trữ hoàn hảo ngay từ đầu. Điều này chuyển trọng tâm từ việc ngắm nhìn thư mục gọn gàng sang mục tiêu quan trọng hơn, tìm thấy và hiểu ảnh vào lúc cần dùng. Cuối cùng, chia sẻ và duy trì biến kho ảnh từ dữ liệu cất giữ thành ký ức được sử dụng. Bước chia sẻ cho thấy mục đích cuối cùng của việc tổ chức ảnh không phải là tạo ra một ổ đĩa được dán nhãn đẹp, mà là làm cho ký ức có thể được xem, trao đổi và truyền lại. Ảnh có sức mạnh về cảm xúc và thông tin, đặc biệt đối với nhiếp ảnh gia, người lưu giữ tư liệu gia đình và những người thừa hưởng ảnh từ thế hệ trước. Nếu ảnh bị chôn trong các thiết bị cũ hoặc các thư mục không ai hiểu, giá trị đó khó được khai thác. Pratt đặt chia sẻ sau các bước thu thập, bảo quản và tổ chức để người dùng có một nền tảng đủ an toàn trước khi gửi ảnh cho người thân, làm album hoặc dùng ảnh trong các dự án cá nhân. Tuy nhiên, trình tự này không biến chia sẻ thành việc phải chờ đến khi hoàn tất tuyệt đối. Nó là động lực để lựa chọn và mô tả ảnh tốt hơn. Bước duy trì giải quyết điểm yếu thường gặp của các chiến dịch dọn dẹp là mọi thứ lại trở nên lộn xộn vài tháng sau. Một quy trình tiếp nhận ảnh mới, sao lưu, loại bỏ bản trùng và bổ sung thông tin ở mức đều đặn sẽ giảm khối lượng tồn đọng. Nhờ đó, hệ thống không phụ thuộc vào một đợt làm việc khổng lồ. Kho ảnh có thể tiếp tục phát triển mà vẫn giữ được khả năng tìm kiếm, bảo vệ và chia sẻ cho những người khác. Kết luận, Declutter Your Photo Life phù hợp với người có ảnh nằm rải rác trên nhiều thiết bị, gia đình đang chuẩn bị số hóa ảnh cũ, người được giao giữ tư liệu chung, hoặc nhiếp ảnh gia muốn kiểm soát kho ảnh cá nhân. Cuốn sách cũng có ích cho người đã nhiều lần thử sắp xếp nhưng bỏ dở vì nó không yêu cầu giải quyết mọi thứ cùng lúc. Lợi ích thực tế nhất là một trình tự hành động rõ ràng, bắt đầu bằng việc gom và đánh giá nguồn ảnh, rồi mới đi đến sao lưu, tổ chức, chia sẻ và duy trì. Cách làm đó giúp tránh hai sai lầm phổ biến, quét hoặc lưu quá nhiều thứ không cần thiết, và đầu tư vào phần mềm trước khi xác định nhu cầu lưu trữ. Về mặt nhận thức, sách nhắc người đọc rằng ảnh không chỉ là tệp kỹ thuật số hay vật thể cũ. Giá trị của chúng còn phụ thuộc vào bối cảnh, khả năng tìm lại và khả năng trao cho người khác xem. So với các sách chỉ hướng dẫn một ứng dụng hoặc chỉ tập trung vào kỹ thuật quét, tác phẩm của Adam Pratt nổi bật ở góc nhìn toàn bộ vòng đời của kho ảnh. Dù các gợi ý công cụ nghiêng đáng kể về Adobe Lightroom Classic, môi trường Mac và định dạng Dynergy, khung 5 bước vẫn có thể áp dụng rộng hơn phần mềm cụ thể. Vì vậy, đây là một điểm khởi đầu đáng cân nhắc cho người cần một phương pháp thực dụng để biến ảnh hỗn độn thành kho ký ức có thể sử dụng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Pratt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!